Aleluya.
Aleluya, con thầy quên. Lại Phật đi con, dạ. Chạy thủ là thủ hoài, người không đứng dậy. Ông thử sức ông coi. Thấy chưa, đại sư huynh là thấy là coi như là nóng mặt là coi như. Rồi thầy nhận lễ, từ nay tôi chỉ nhận lễ người nào xuất gia thôi, tôi không nhận lễ người hoài. À, tôi nhận nhiều quá tôi sẽ tổn thọ quý vị để cho tôi sống lâu một chút nha. Không sao, để cho các bé tự nhiên. Rồi con lui về, và bữa nay kêu là tệ thủ. Đã. Thành Phật để độ chúng sanh. Rồi bữa nay là trở thành là sư chú tuệ thủ. Chữ thủ này hay lắm à, như hòa thượng trí thủ đó quý vị, không chữ thủ nha. Không kể, để mấy em tự nhiên đi con. Quý vị có một vị là hỏi tôi là người ta muốn cầu tự, mà tại sao có người cầu tự thì thành công mà có người cầu tự không thành công? Ở đây có những người đã từng đi xuất gia gieo duyên để mà cầu sinh ra một đứa con thì cái người đó cũng đã thành công, mà có những người đến cầu tự không thành công. Quý vị muốn không, hạn qua có vị nào muốn mà cầu tự trong cái bây giờ liền, đó là trong vòng năm nay quý vị chưa có con. Ai muốn cầu tự bảo đảm là trong năm Ất Mùi sẽ có con. Ai muốn đâu? Ủa bà Yahoo bà đẻ được không? Hu An Giao. Rồi Liễu Tịnh muốn cầu tự phải không? Nhưng mà trước khi cầu tự đó thì phải nghe câu chuyện này đã. Thầy kể một câu chuyện đó rồi cầu tự quyết định có con, đúng không? Kể một câu chuyện trong kinh đó rồi mình mới quyết định cái chuyện này có thật thời có phật, thấy không? À bây giờ nghe một câu chuyện trong kinh rồi quý vị sẽ thấy tôi đọc một câu chuyện thế này. Trước hết là một câu hỏi của một người. Bạch thầy, con sinh năm 1945 vào thời còn pháp thuộc. Ông nội con là một quan đại thần thuộc nhà Thanh bên Tàu, bị tấn Thanh Liêm nên các quan tham ô nhà Thanh cấu kết hãm hại triều đình nhà Thanh, giáng chức đài ông nội con làm quan Tuần Du Ải Nam Quan, tức là coi cái ải giữa Việt Nam và bên Tàu, nơi biên giới Việt Hoa. Thời gian này ông nội con có yêu một cô gái Việt Nam và lấy làm vợ là bà nội của con. Bà nội của con sinh ra 5 người con gái, cho nên ông nội con lúc đó đã về hưu, di cư vào miền Bắc Việt Nam, ẩn cư làm ruộng tại vùng quần đảo Vịnh Hạ Long. Có một miếu thờ Long Vương rất linh hiệu. Tất cả bà con đi làm nghề đánh cá trong vùng cầu gì đều được như ý. Ông nội con sắp sửa lễ vật đi thiền ra Vịnh Hạ Long, đến miếu Long Vương cầu tự. Một tháng sau bà nội con có thai, lại sanh thêm một cô con gái thứ 6, đó là cô 7 của con. Ủa, cô thứ 6 mà sao kiểu là cô 7? Ồ rồi. Ông nội con buồn quá, lại thêm một đứa con gái, mà người qua thì trọng nam khinh nữ. Ông nói nhất nam giết hữu, thập nữ giết vô. Có nghĩa là một đứa con trai được ghi là có, mà 10 đứa con gái được ghi là không. Hôm đó ông nội con lên chùa Hương vào dịp Tết Nguyên Đán thì gặp một vị sư già xem bói cho ông nội con. Vị sư già gieo quẻ và nói với ông nội con, nếu ông không bị tiểu nhân ám hại thì giờ này ông đã làm đến quan thừa tướng. Ta xem ông cung quan lộc và phước đức rất là tốt. Ông nội con nói, ta đã làm quan binh bộ thượng thư. Binh bộ thượng thư là quan gì? Lớn không? Ta đã làm đến binh bộ thượng thư bên nhà ta, bên nhà Thanh, chỉ dưới có thừa tướng và hoàng đế nhà Thanh. Ta nắm hàng 10 vạn quân. Ông thầy bói nói trong thời gian làm quan ông có làm ác hay không, mà lại đẻ toàn con gái. Ông nội con nói ta khi làm quan lớn đã tha tội cho những cái bọn phản động Thái Bình Thiên Quốc, tha mạng chết cho 1.500 người, tha gì đánh chém đầu á. Cho nên làm phước thì có mà làm ác thì không. Tại sao trời không có mắt không cho ta một đứa con trai để nối dòng? Vị sư thầy bói chùa Hương ở miền Bắc liền lấy một tờ giấy vàng, đựng mực đỏ viết lây quay cái gì đó bằng chữ nho, rồi bỏ vào bì thư dán kín lại và dạy ông nội con như sau: đúng ngày rằm tháng giêng năm nay, ông chỉ sống một mâm ngũ quả, ngũ quả là năm loại trái cây, và một bình bông và 3 cây hương, rồi đi ra miếu Long Dương một lần nữa. Khi ra đến nơi, ông mới được mở lá thư của ta và không được coi trước. Khi đứng chống nạnh một nhớ ra tới miếu, dựng mâm ngũ quả, đặt một bình bông, sắp 3 cây hương và mở lá thư của ta và nhớ đứng chống nạnh, một tay và một tay cầm lá sớ này đọc, thì chắc chắn ông sẽ sanh được một cậu quý tử. Ông nội con không một chút nghi ngờ lời dạy của ông sư già chùa Hương. Ngày rằm tháng giêng năm đó, sắm sửa mâm ngũ quả, bình bông và 3 cây nhang, thuê thuyền ra biển Long, ra miếu Long Dương ở vịnh Hạ Long. Vịnh Hạ Long là ở đâu quý vị? Ở ngoài Bắc phải không? Sau khi đốt nhang, ông nội con một tay cầm sớ, một tay chống nạnh và đọc nội dung bài sớ như sau: thưa ngài Long Dương, tôi chưa có con trai, nghe ngài Long Dương có công đức vô lượng, cứu độ quần sanh, ai cầu gì cũng được như ý nguyện. Vậy tôi tới đây cầu xin ngài Long Dương năm nay ban cho tôi một cậu quý tử. Nếu được như nguyện, tôi sẽ lấy vàng bạc để thuê thợ trùng tu lại miếu ngài. Bằng ngài không giúp tôi như ý, tôi sẽ phá miếu và lấy phân bò trét vào tượng ngài. Ông này không biết ông đọc. Ông đọc xong không thấy nữa. Ngài là thần Long Dương, tại sao không có con mắt thiên nhãn để thấy trong thời gian tôi làm quan đã tú hơn trên 1.500 mạng người của bọn quân Thái Bình Thiên Quốc. Nó là tính chống phản quân, phản thanh phục binh. Tôi đã tha mạng xét cho 1.500 người. Phước đức ta lớn lắm, Long Dương không làm gì được ta đâu. Và kết quả là đức trọng quỷ thần kinh và bạch thầy. Kết quả là ông Long Dương sợ đốt miếu, sợ ông nội con hay không, mà ông nội con sanh ra 3 con. Và 3 con sanh ra con năm nay đã 70 tuổi mà không có con trai để nối dõi tông đường. Không biết là phải ông là tại ông nội con uy hiếp thần Long Dương mà giờ này con bị tuyệt tự. Trong kinh có câu chuyện nào để con thấy là Phật có vấn đề cầu tử này hay không? Tức là cái ông này đó là nguyên ông nội ổng là một quan binh bộ thượng thư của người Tàu, rồi bị thất sủng đại ra làm quan Từng Vũ ở bên Hải Nam Quan. Rồi sau đó ông về hưu, ông lấy cái một người vợ Việt Nam, tức là bà nội của người này. Sau đó đi cầu tử mấy lần để con gái, thì lại cái ông thầy chùa ở trên chùa Hương ở ngoài Bắc á, ông viết vào cái sớ, ông hỏi ông có làm cái gì phước đức không ông này mà ông có đẻ con trai. Ông nói ta thả cho 1.500 tuổi Thái Đình Thiên Quốc, chứ ông nói là ta tha mạng sống mà cứu một người là phước lắm. Thì ông kia ông nói như vậy, ông viết cái sớ là ra lệnh cho Long Dương, ta là cái người làm phước mà ông không làm cho ta được như ý đó là ta sẽ đốt miếu. Tại vì cái ông thầy đó, ông nói nếu ông này ông làm vậy Long Dương không cách nào mà giết ông được, ông này có đức lắm. Thì do ra lệnh đó mà năm sau thì cha của cái người giới thơ này ra đời là một cậu con trai. Thì bây giờ tới đời ổng là con trai duy nhất, mà tới đời ổng giờ nó 70 tuổi rồi, ổng sinh 1945 đây 70 phải không, mà không có con trai luôn. Thành ra ổng nói có lẽ là vì ông nội ổng uy hiếp Long Dương hay sao. Và bây giờ đó ổng nói là ổng thấy là có lẽ vậy, ổng hỏi thầy trong Phật giáo có cái gì không. Thì tôi nghiên cứu hồi hôm tôi sẽ có một cái chuyện Phật giáo có cái chuyện này, thì tôi sẽ đọc cái chuyện của Phật giáo, rồi sau đó thầy mới nói cho ông Liễu Tịnh cách mà con có cầu tự, nghe không, để cho sang năm con có con. Quý vị muốn nghe giờ ha, để ngày mai nghe. Nghe giờ hả? Tôi có câu giờ đó. Chính tôi nghe ngài A Nan, ta nghe như vậy, một lần Đức Phật ở tại nước Xá Vệ, ở thành Vương Xá, vườn Trúc Lâm của vua Bình Sa Dương. Nước ấy có một ông quan phủ tướng nhà rất giàu sang nhưng không có con trai. Tại vùng đó có đền thờ thiên thần ở bên sông gọi là Mani Bạc La. Nhân dân quanh miền ấy tin sùng lễ bái cầu sao được vậy. Hai tên thần linh quan phủ tướng tới đền làm lễ và cầu nguyện rằng: thưa ngài, Tôi chưa có con trai, nghe biết thiên thần công đức vô lượng, cứu độ quần sanh, ai cầu gì cũng được như ý nguyện. Vậy tôi tới đây cầu xin thiên thần năm nay sanh quý tử. Nếu được như lời nguyện, tôi sẽ lấy vàng bạc để điểm tô thân ngài và các hương tốt để bôi nơi miếu ngài. Bằng vô hiệu quả, tôi sẽ phá miếu và lấy phân tác vào mình ngài. Quan phủ tướng lễ bái cầu nguyện xong, lễ tả ra về. Khi đó vị thần trong cái miếu đó gọi là thần giám điện, nghe xong toát mồ hôi thầm nghĩ: cái người này hào phú, thế lực hùng cường, người này đời Phật quá khứ làm vô lượng phước đức, đời này ông là một nhà giàu mà vẫn thường bố thí cúng dường, tên này phước đức ghê lắm, mình không thể nào mà ban phước giáng họa cho hắn được. Tới đây ông ta cầu xin quý tử, ta lại thiếu đức hơn ông ta, làm sao mà cho được phước của ông thần này không bằng cái ông quan, ông trưởng giả này. Nếu không giúp được hắn thì hắn sẽ làm ô nhục, mà mình không có khả năng để mà trả thù vì tên này có phước quá. Nghĩ rồi, tâu với thần Mani Bạc La. Ông thần mà cái miếu này ông lên câu với một vị thần cao hơn là thần Mani Bạc La: kính tâu thiên thần, chúng tôi dân lệnh coi đền, hôm qua có quan phủ tướng nước La Kiệt gì thuộc vua Bình Sa Dương đến nói rằng xin thiện thần cho sanh quý tử, nếu được như lời thì lấy vàng bạc điểm tô thân tôi, còn nếu không được như lời sẽ phá miếu và lấy phân tác vào mình tôi, việc đó hạ thần bất lực, xin thiên thần chỉ giáo cho. Nghe xong thần Mani Bạc La bèn ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói: phước ta cũng không hơn cái ông quan này đâu, và do đó mới bay lên gặp Tỳ Sa Môn Thiên Dương. Tỳ Sa Môn Thiên Dương là một trong tứ đại thiên dương cõi trời, tứ thiên dương thấp nhất. Lên đảnh lễ Tỳ Sa Môn Thiên Dương, Tỳ Sa Môn Thiên Dương hỏi thần Mani Bạc La: ông từ Nam Diêm Phù Đề lên đây có việc gì? Mani Bạc La bạch: thưa Tỳ Sa Dương, việc này con đang khó khăn là có một tên quan của vua Bình Sa Dương lỡ cầu tự, nhưng mà hắn ta phước đức quá nhiều, con không thể nào mà làm được như ý hắn, mà con cũng không thể nào dùng thần lực để mà nghiêm trị hắn. Bây giờ thì Sa Môn Thiên Dương nói ta cũng không đủ phước hơn cái ông quan phủ tướng của vua Bình Sa Dương, vì tên này lúc nào cũng đi tu hành và cúng dường cho chư tăng, phước đức hắn lớn lắm, không làm gì được. Thì Sa Môn Thiên Dương, việc này chỉ có ông vua trời đế thích, từ cung trời tứ thiên dương thì Sa Môn Thiên Dương dùng thần thông bay lên cung trời Đao Lợi vào trình với vua trời đế thích. Sau khi bay lên cung trời Đao Lợi, Thích Đề Hoàng Nhân hỏi Tỳ Sa Môn Thiên Dương: hôm nay ông đi tuần ở Nam Diêm Phù Đề có chuyện gì lạ mà bay lên đây? Lúc đó Tỳ Sa Môn Thiên Dương: kính tâu thiên đế, tôi có một hạ thần tên là Mani Bạc La lên cầu khấn rằng quan phủ tướng tại thành Dương Xá cầu sanh quý tử, và hẹn nếu được như lời thì xin cúng dường trọng hậu, bằng không sẽ phá miếu và hủy hoại thân tượng, kính mong trời đế thích giúp đỡ. Lúc đó trời đế thích ngồi một hơi quan sát, chờ một xúc Tỳ Sa Môn Thiên Dương: ta dùng thiên nhãn quan sát thấy có một chư thiên đang có ngũ tướng si, tức là một cái ông trời đó, ông sắp hết phước trời, ta sẽ gọi cái tên trời mà sắp hết phước nó vào đây. Thì lúc đó Tỳ Sa Môn Thiên Dương mới đi ra kiếm cái ông trời, ông đang ngồi hoài, ông sắp hết phước, qua trên đầu héo, mồ hôi đổ, nách ra mồ hôi, và quần áo có chất dơ, và người đó bắt đầu coi như là mất hào quang, là cái ngũ tướng sẽ sắp đỏ xuống nhân gian. Lúc đó vị trời sắp hết phước và buồn bã ngồi đó chờ để mà đỏ xuống trần gian. Thì lúc đó trời đế thích mới nói rằng: ta có một vị chư thiên đang sắp hết phước, sắp xuống tận số và đầu thai xuống trần gian. Đế thích cho gọi cái vị thần đó xuống, ta xem khanh sắp tới ngày tận số, tướng ngũ si hiện ra, qua trên đầu héo, quần áo dơ dái, thân đổ mồ hôi, thần thông không có nữa. Như vậy hiện nay quan phủ tướng ở thành Vương Xá đang cầu tự, vậy thì sau khi khanh bệnh chung, hãy thắt sanh vào nhà đó an hưởng vinh hoa phú quý, nhất là gia đình này là gia đình lúc nào cũng hộ trì Phật pháp. Lúc đó vậy mà chư thiên sắp sửa hết phước đáp: kính tâu thiên đế, cái bả phú quý hay là mê hoặc lòng người, nhân sự vinh hoa phú quý khiến bao người xa xuống hố sâu, ý định của hạ thần muốn sanh vào nhà dân thường miễn có Phật pháp để dễ bề xuất gia tu đạo cho thoát khỏi sanh tử luân hồi, chứ sanh vào làm con của ông quan thì xin thiên đế tha cho. Đế thích nói: không lo, khanh hãy nghe ta sanh vào nhà đó rồi ta sẽ giúp cho chớ ngại. Vị Thiên mà sắp sửa, vị chư thiên sắp sửa mà đọa xuống trần gian, lời thánh chỉ hạ thần không dám trái, nhưng xin thiên đế luôn luôn giúp đỡ cho, kẻo khi mà hạ thần sanh làm con quan to rồi ham mê ngũ dục, quên mất cái lời nguyện xưa. Đế Thích nói: Khanh yên trí không sao, khi nào ta thấy ngươi tham mê ngũ dục, ta sẽ thị hiện xuống để nhắc nhở cho ngươi. Nói xong lễ tạ ra về. Ít ngày vị tiên này mệnh hết, thần hồn thắt thai vào nhà quan phụ tướng. Đoạn này nói đến phụ tướng phu nhân. Sau ngày cầu tử trở về không lâu, bà đã có thai, mãn tháng, 9 tháng 10 ngày, tuần tự khai hoa nở nhị, được đậu con trai đầy đủ tướng phước. Ông bà phụ tướng yêu quý lắm. Từ khi sanh cậu ra trong nhà thấy nhiều điềm cát tường, sự trông nom săn sóc một cách phi phàm. Một hôm ông mời bà thầy bói đến xem tướng cho cậu và nhờ đặt tên dùng. Tướng sư đến hỏi căn do rồi đặt cho tên là cậu là Hằng Gia Đạt. Hằng Gia Đạt không lớn học hành thông sáng, nhưng có một điểm cậu ham học đạo và ham nghe đạo các vị sa môn giảng. Được thấm nhận đạo đức, thấy đời không có gì vững chắc như mây trôi, như bọt nổi, trên cầu quyết tâm xuất gia tu đạo để cầu giải thoát. Rồi lên trâu với ông bà phụ tướng rằng: Kính lại song thân, được làm người là khó, được gặp Phật tại thế còn khó hơn. Hiện nay Đức Phật ra đời, mục đích cứu người ra khỏi dòng trầm luân khổ hải. Vậy xin song thân cho con đi xuất gia tu đạo, được vậy phước đức vô lượng vô biên. Đáp: Con ơi, việc tu đạo cũng tốt, nhưng con khổ cực chi mà đầy thân hoại thể nơi chùa chiền. Muối dưa khô quạnh, cha làm quan phủ tướng, quyền cao giàu sang tột bậc, quốc gia chưa ai sánh kịp, cha mẹ chỉ sanh được mình con để nối nghiệp nhà. Nay con đi xuất gia thì của này để cho ai, và nhất là cho cha mẹ già? Sớm hôm dò dỏ lấy ai làm người trông cậy, lúc bình sanh cho vui tuổi già. Tông tử Hằng Gia Đạt thấy ông bà không đồng ý với ước nguyện của mình, bèn lễ tạ lui ra. Từ ngày đó ngày đêm âu sầu buồn bã, rồi tự nghĩ rằng: Ta sẽ tự sát thân này để sanh vào nhà thường dân, đạt được chí nguyện xuất gia của ta. Nghĩ rồi một mình ra đi, trên ngọn núi cao tự gieo mình lăn từ trên đỉnh núi xuống. Nhưng nào ngờ trời Đế Thích có thần thông, thấy người thiên tử nhảy xuống, ông dùng thần thông đỡ ngay cái ông trời mà đúng làm công tử này. Ta đã nói rồi, cứ việc ở đó đi, từ từ rồi tu, nhà ngươi có quên thì ta cũng nhắc nhở cho, không bỏ rơi đâu. Tại sao lại đi sát sanh? Sát sanh là không được làm người đâu nha. Ông Đế Thích ra rồi, tự giận không chết, nhảy xuống không chìm. Hả, ông nhảy tới đâu trời Đế Thích cứu tới đó. Cuối cùng lấy thuốc độc uống, xong ông trời Đế Thích ông cũng cứu luôn. Rồi dùng đủ cách để chết nhưng cũng không chết được. Sao định kế là phạm pháp cho vua giết, bây giờ làm cái gì ông trời Đế Thích cũng can. Thì cái tên mà từ chỗ trời rớt xuống, nó mới đi làm cái tội phạm pháp ăn trộm để cho vua Bình Sa Dương giết. Nghĩ lui nghĩ tới, một hôm Hằng Gia Đạt thấy hoàng hậu và mỹ nữ của nhà vua ra giếng nước giữa giường tắm. Họ cởi áo dắt trên cành cây rồi xuống giếng. Anh lẻn vào trộm lấy quần áo và trang phục của người hoàng hậu vua. Do đó nhà vua bắt được và đem ra xử tử. Nhà vua nổi giận sai người đem ra pháp trường xử tử. Phật đầu vua sai người dương cúng bắn. Mỗi khi bắn thì cái tên nó quay lại, nó chỉ vào ông vua, thì ông trời Đế Thích ông dùng thần thông hả, bắn một cái mũi tên nó đi vòng, nó xéo lại, nó nhắm ông vua. Bắn 10 mũi đợt ông vua phải bỏ chạy. Mỗi lần bắn thì ông trời Đế Thích đều cứu mạng cái ông này. Bắn luôn 10 phát đều như thế cả. Nhà vua chột dạ hỏi: Này ngươi là người, ma hay quỷ mà có phép lạ như vậy? Vị công tử đáp: Tâu bệ hạ, tôi chỉ là con của quan phủ tướng, tôi có một việc riêng, nếu bệ hạ giúp tôi thì tôi xin nói. Nhà vua hỏi: Ngươi có việc gì cứ nói, nếu ta giúp được thì ta giúp. Tâu bệ hạ, tôi chẳng phải là thiên long quỷ thần chi hết, tôi là con trai của quan phủ tướng của bổn triều, là ba tôi làm quan cho bệ hạ. Vì muốn xuất gia tu học nhưng cha mẹ tôi không vui lòng thượng ý, nên tôi muốn chết để sanh nơi khác để cho tội nguyện. Vừa nói rồi tôi gieo lên núi xuống cũng không chết, uống độc cũng không chết. Rồi bây giờ nhà vua bắt tôi không chết, vì tôi có một vị trời Đế Thích lúc nào cũng theo bảo vệ cho tôi. Kính xin bệ hạ thương lượng truyền cho mẹ tôi để tôi được xuất gia, còn nếu không ngài hãy chém đầu tôi đi. Vua đáp: Việc đó không khó, ngươi cứ an tâm, ta sẽ bảo quan phụ tướng cho. Qua thời gian sau, nhân buổi đi trình pháp, nhà vua dẫn cậu đến chốn Phật. Tới nơi làm lễ xong, nhà vua trình bày ý nguyện của Hằng Gia Đạt cho Phật nghe. Phật mỉm cười và nói: Thiện lai tỳ kheo. Hằng Gia Đạt nghe dứt lời, tự nhiên tóc rụng hết, áo trên mình biến thành cà sa, thành tướng tỳ kheo. Sau khi nghe Phật thuyết pháp một bài pháp, khai ngộ ý chứng ngay quả A-la-hán trong ngày hôm đó, được 3 phép minh, 6 phép thần thông, 8 phép giải thoát. Thấy thế vua A Xà Thế, vua Ba Tư Nạp quỳ xuống bạch Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, Hằng Gia Đạt công tử trồng nhân lành gì, gieo mình từ trên đỉnh núi suối không chết, nhảy xuống sông không chìm, uống thuốc độc không hại, tên bắn không trúng, hơn nữa lại gặp Thế Tôn được thoát khỏi sanh tử luân hồi đại khổ, xin nói cho chúng con được rõ. Phật dạy: Cách đây đời quá khứ vô số kiếp, có một nước lớn tên là Ba La Nại, vua nước ấy là Phạm Ba Đạt. Một hôm đưa các người mỹ nữ trong cung vào rừng uống rượu ăn thịt, thưởng thức những khúc đàn hay, chiến nhạc khéo, giọng hát cao. Đang lúc các mỹ nữ cất tiếng ca hát thì bên ngoài có người cất tiếng để chọc ghẹo lại. Nhà vua nghe thấy nổi giận, sai người bắt rồi giao cho tinh linh đem đi xử tử cái tên dân hát nhại, hát ghẹo hoàng hậu. Vừa lúc có ông quan đại thần đi chơi về bắt gặp, ông hỏi lính rằng: Người này tội gì mà đem treo cổ? Đáp: Bẩm quan lớn, anh này bị tội hát nhái giọng hát của hoàng hậu. Nghe xong ông thầm nghĩ: Chà, chỉ có thế mà cũng giết người ta, thật là vô lý quá. Ông nói: Hãy khoan, để ta vào tâu vua. Ông vào tâu rằng: Tâu bệ hạ, kẻ chưa đến tội chết thì chưa lấy gì làm nặng lắm. Tuy có họa lại tiếng nhưng chưa thấy hình, và cũng không có sự giao thông dâm dục, cuối xin bệ hạ tha cho hắn tội chết. Nghe nói có lý, nhà vua hạ lệnh tha cho người đó tội chết, muốn đền đáp ơn cao cả ông đại thần. Từ đó anh ta đến hầu hạ phụng sự một cách tôn kính, đã lâu năm giữ một lòng trung thành, trước sau như một. Rồi thầm nghĩ như vậy: Sự dâm dục giết người ta hơn đau kiếm. Trước đây ta sức chết cũng do lòng dục vọng phát động. Rồi thưa với ông rằng: Kính thưa ông, tôi tỉ hiểu sự sanh tử vô thường nhanh như chớp nhoáng, như đèn ở trước gió, như ngọn sương trên đầu ngọn cỏ. Sớm có chiều không, thân này chẳng bao lâu sẽ vào cửa chết. Vì vậy tôi xin ông để được đi tầm đạo giải thoát. Đáp: Việc ấy rất hay, nếu học đạo được thành công thì đến đây ta cho gặp mặt một lần nữa. Bắt đầu lên núi tu học, chuyên tâm suy xét đạo lý, không bao lâu tinh thần tự nhiên khai ngộ, thấu rõ nguồn chân, thành ngôi Bích Chi Phật, tức là Phật độc giữ giác. Thành một vị Phật độc giác, giữ lời hứa trước, ngài trở về nhà ông quan đại thần và hiện ra 10 pha 8 phép thần thông, bay lên hư không, phun mình ra nước lửa hoặc phóng đại quang minh chói lòa khắp trời đất. Ông đại thần coi thấy phép thần thông cao siêu, trong lòng vui vẻ, kính trọng và khẩn rằng: Kính lại ngài, tôi có phước duyên được ngài thăm trước, vậy xin cho tôi đời đời được phú quý trường thọ, cao đẹp hơn đời, và trí huệ đức tướng của tôi cũng được như ngài. Nói tới đây, Đức Phật lại nhắc cho vua A Xà Thế biết rằng: Nhà vua nên biết quan đại thần cứu sống một người thở đó, nay chính là Hằng Gia Đạt. Bởi duyên lành ấy nên sanh vào nơi nào cũng không bị chết yểu, và cũng do phước duyên ấy mà nay được gặp ta chứng đạo giải thoát. Phật nói xong, tất cả mọi người trong đại hội ai nấy đều kính tinh vui mừng, cúi đầu lễ tạ lui ra. Thì tôi nói cho con nghe, cái đầu tiên mà con muốn cầu tự thì có 2 loại. Một loại là con tạo công đức thật nhiều, để rồi những cái vị mà họ có cái phước báo từ các cõi trời, các cõi Phật, họ xuống, họ mượn thân con để mà họ, chẳng hạn như là ngài Hư Vân, ngài chui vào trong vòng cái như là ba của ngài làm quan để mà để một điều, rồi sau đó ngài đi tu, như là hòa thượng coi như là Hư Vân, rồi ngài Lục Tổ Huệ Năng, đó là những người mà họ xuống trần là do cái cầu tự của cha mẹ họ là đi. Quý vị nhớ ngài Hư Vân là cha mẹ ngài lớn tuổi không có con, đi chùa Quan Âm cầu tự, phải không? Đó, quý vị nhớ rõ. Còn bây giờ đó, một người nào mà cầu tự mà muốn có con liền dễ lắm. Quý vị không có tạo phước gì hết. Quý vị ra cái bàn cô hồn này đó, nghe cái bàn cô hồn này nè, chỗ Pháp Địa Tạng đó. Quý vị nói thế này: Xin ngài Địa Tạng làm chứng, xin ngài dùng cái hạt minh châu và cái tích trượng ngài quýnh cửa địa ngục. Ở trong này có bao nhiêu cái quan gia trái chủ, những chủ nợ đời trước của con mà lâu nay nó bị nhốt ở trong ngục á, nó chưa kịp ra cái ngày ra để nó đòi nợ, thì bây giờ con sẵn sàng tên đó, xin nó chui vô con trả nợ cho nó. Giá như vậy đi, giá 3 ngày như vậy đi. Những cái tên mà nó đang bị ở tù nó quên hẳn ấy, thì lúc đó nó mở cửa ngục cho lên, rồi nó đòi nợ cho mà biết. Giải đi. Quý vị thấy con cầu con khẩn là nó ra nó hành cho chết luôn, có không quý vị? Đó, quý vị nhớ rõ đó. Đó. Còn bây giờ con muốn đó, là con cứ làm phước đức nè, như giờ con điểm tịnh con tu cái vậy, con làm phước con công đức, rồi hai vợ chồng con cũng công đức, bây giờ thiện bảo nó phóng bài trên mạng, nó làm những việc này rồi, con xin phát nguyện, con bây giờ không xuất gia được. Những vị nào ở cõi trời mà muốn vào đây làm trưởng tử Như Lai. Vợ chồng tôi xin ủng hộ cho quý vị có một cái thân người, cho quý vị được gầm cha làm mẹ, mà 8 tháng tôi sẽ cho quý vị quy y từ lúc vừa cánh thai. Vừa lọt lòng mẹ tôi sẽ coi như là quy y Tam Bảo. Đúng 3 tuổi tôi cho làm lễ xuất gia, 7 tuổi tôi cho thầy Thông Lai làm chú tiểu. Và bảo đảm tôi không có bao giờ mà liếng ái cản ngỡ đường tu của quý vị, ủng hộ cho quý vị. Xin ở tất cả 10 phương Phật, các vị Bồ Tát, các vị nào muốn về cõi Ta Bà này làm, xin nghĩa là cho tôi xin tình nguyện làm mẹ. Con giái như vậy đứng trước Hòa Thượng giái, đứng trước Ngài Sivili giái, mà con phải làm công đức, mà con khởi cái tâm đó mà khởi rõ ràng nha, chứ đừng có nói là đẻ xong rồi quỵt nợ. Rồi con cứ giái vậy đi, năm nay thọ giới đàn Sivali, xin Ngài Sivali cho con một đứa con, nghĩa là giống đây để mà cứu độ chúng sanh. Nhưng mà nhớ kỹ nha, mình muốn như vậy, nhưng mà cái vị kia phước báo họ tới là 100 triệu, nhưng mà phước báo của Liễu Thịnh bây giờ nó chỉ có 10 triệu, họ không vô được. À, rồi bây giờ đó, con Liễu Thịnh nó là Phật giáo, mà chồng nó là Tin Lành, hai cái nghiệp đó, mà cái người xuống đó họ muốn là cha của họ cũng là Phật, mẹ Phật cũng không vô được. Không có dễ đâu. Quý vị thân người khó lắm quý vị ơi. Phật không nói thân trời khó, vì lên cõi trời chúng ta bay cái eo, thân trung ấm bay lên cái là quá sanh vào trong cái chân của người mẹ. Con gái thì nam hữu nữ tả, con gái thì đáp ở bên cánh tay mặt của người mẹ, con trai thì đáp trên cánh tay trái của người mẹ. Bằng chứng là cô Nguyên Cảm, cách đây vừa cái kỳ trước thì về đây cũng nói thầy ơi, sao con thấy thằng con trai con nó lên cõi trời mà nó nhỏ bằng cái đứa 16 tuổi. Đúng rồi, nó đẹp lắm. Khi trong kinh nói mình lên cõi trời mình nhỏ bằng một đứa 16 tuổi thôi, nhưng mà chỉ vài thời gian sau là lớn lên tới mấy cây số lần đó. Thành ra không có dễ đâu quý vị. Cõi trời đó họ thương con không bằng cõi người, tại vì họ không có mang nặng đẻ đau, mà cõi người mới có mang nặng đẻ đau. Cõi trời quá sanh không có phá thai, cũng không có cần sinh, không có tốn tiền bệnh viện. Thành ra tình cha con ở trong cõi trời nó lợt lạc, giống như người cha không đẻ con, người cha cũng thương con nhưng mà không thương bằng người mẹ, đúng không quý vị? Và với công đức một người đàn bà mà chịu mang nặng đẻ đau, mà chịu cho một cái đứa bé lòng người, nội cái công đức đó người nó đủ lên cõi trời. Trong một cái chuyện của Đức Phật, một cái người đàn bà đi qua sông đò chìm, bà ẵm trên tay một đứa bé, bà sợ con bà ngợp. Bây giờ tôi hỏi quý vị, bà đi chìm đò mà quý vị bị gì chìm dưới, rồi quý vị ẵm đứa con nhỏ, quý vị có cố gắng quý vị đứng dưới nước để đẩy cho con mình sống không? Có không? Thì cái tâm đó là cái tâm muốn cho con mình được sống làm người. Và sau khi đó bà chịu như vậy chút và bà cũng chết vì ngộp, và bà chết thì bà được lên cõi trời, mà đứa nhỏ đó thì nó không được lên cõi trời. Đứa nhỏ đi theo cái nghiệp nó. Thì cái A Nan mới lạ quá, cái bà này bà chỉ có một cái là quá tàu quá đò là bà chìm, bà đưa đứa nhỏ lên, bà nói cứu con tôi dưới, cứu con tôi dưới, rồi bà ngộp. Sau khi 5 phút bà chết, thì bà chết rồi, bà lên cõi trời mà đứa nhỏ cũng chết. Đứa nhỏ này nó không có ý thức gì hết, nó chỉ là 2 tuổi, thì nó ngập nước nó uống, thì nó đi theo cái kêu là tích lũy nghiệp của nó. Và cái bà này đó, trong phút trận tự nghiệp, bà hết cái tâm, bà hy sinh cái mạng, bà nghĩ làm sao con bà sống, dưới cái tâm đó là bà phá cái ngã, và bà hy sinh cái thân để cứu người khác, do đó bà được bay lên cõi trời. Thành quý vị mà giữ một cái bào thai, quý vị biết rằng mang thai rất là khổ, ăn uống không được gì thai, rồi 9 tháng cưu mang cực khổ, mà quý vị phải có cái lòng từ bi đó quý vị, mới cho một cái thai nhi ra đời, nó tống nó đạp, phải không quý vị? Mà nuôi như vậy, nói cái câu quý vị mang đứa nhỏ, quý vị nhớ nha, đang mang đứa nhỏ mà sanh ra, mà quý vị lúc nào cũng không có phá thai, mà vì đứa nhỏ nó sanh ra nó bị sinh ngược, nó bị bệnh về sản phụ, nó ra nó ở Việt Nam ngày xưa mà có những cái người mà mụ dừa, quý vị biết không đó. Như ở quê thầy nó nguyên một cái xã thì có một bà mụ giường à. Mẹ thầy sanh ra đó thì ba thầy đi lên cái kêu bà mụ xuống. Thì bà ở nhà bà hỏi nghe nói lại thôi, nhà mày có cái liềm không? Nó dạ có cái liềm mà cắt lúa đó. Mà cái liềm nó để trên sống chén là cái việc biết là nó dính màu hóng dơ dắt vậy đó. Rồi xuống nghe nói là kể lại Hòa Thượng Kiến Châu nói là lấy cái giường là biêu mày đi nấu nồi nước đi. Thì Hòa Thượng Kiến Châu cũng đi nấu nồi nước. Rồi sau khi đẻ thì ra thì bà tự bà rút cái liềm mà cắt lúa đó, bà đo gan tay bà thẻo cái bà kép cái rúng thôi. Như vậy mà cũng sống như chơi chơi như thường đó. Thành ra ngày xưa người ta chết mà khi mà đẻ ra mà người sản phụ bị chết vì những bệnh mà hậu sản đó, thì ngay lúc mà sanh ra chết, người mẹ lên khỏi trời. Vì chết để mà cho đứa con được sống, quý hiểu thầy nói không? Ngay công đức đó lên khỏi trời rồi, lớn lắm. Thật ra khi mà quý vị phá một bào thai đó, quý vị tổn đức dễ sợ lắm, quý vị không cho người ta được cái duyên làm người. Có những cái linh hồn nó nằm nó 10 năm, 20 năm, 30 năm, nó chìm được một cha mẹ, cái quý vị giết lên cái thì nó hận. Thì lý do đó, tôi đố quý vị tại sao mấy đứa đến này nó vui không? Biết chưa? Hồi chiều đó, sư phụ làm lễ cầu siêu cho mấy thai nhi. Rồi sư phụ nói chúng nó qua bên này chơi nha con. Có không quý vị? À, thầy mời qua, thầy mấy đứa nhỏ nó chơi, thầy nó làm cho mấy đứa nhỏ này nó sung, nó hăng lên. Hồi chiều lúc tụng kinh nó thắp địa tạng, thầy có mời mấy đứa nhỏ qua đây có không? Thầy mời ông bà qua đây, qua đây truyền giới. Thầy lúc đó, đó mấy đứa nó giỡn, thầy nói đừng có giỡn. Nó thấy mấy đứa nhỏ, rồi lúc thầy nói cái tiếng này giỡn, rồi mấy đứa nhỏ kia cười, thầy mấy nhẹ nó hăng lên, nó cười. Nó đang giỡn với mấy cái đứa bé đó quý vị. Hiểu chưa? Nó thấy đó. Thầy nói thầy đừng để tự nhiên. Tại vì thầy biết mấy đứa nhỏ đang nhảy tung tăng chơi với mấy đứa bé này. Thầy nói thầy mới kêu lên đây cho trống chỗ đó. Thầy nói lên đây đi chơi đi con. Thầy nói tự nhiên thầy nói Kawasaki Honda coi như chết bù đi, nó cười há há lên. Là tại mấy đứa nhỏ đó nó giỡn. Đúng không? Thầy nói quý vị thấy có một thế giới người âm, từ nay quý vị nhớ nuôi mẹ, nuôi con công đức lớn lắm. Mà Đức Phật nói làm người khó lắm, tại vì làm người ưa phá thai, uống thuốc ngừa thai. Mà làm trâu làm bò đó thì dễ lắm, mấy con vật đâu chả có ngừa thai hả, mà chui vô cái dính à. Mà đằng này á, kiếm được cha mẹ rồi chui vô á, chưa chắc đã dính. Mà dính được rồi lại còn đi bị phá nữa. Thành ra làm người khó. Mà lên chư thiên thì biến quá, mà xuống con quỷ thì cũng biến quá. Chỉ có lời người là khó nhất. Phải qua thời gian kiếm cha kiếm mẹ, rồi phải chín mắng trong bào thai. Cho nên khi muốn cầu tự đó, mình phải coi cái phước mình đủ không. Mình nói mình muốn có phước của Bồ Tát xuống, mà coi mình là Bồ Tát hay Bồ Đòn cũng được. À, hai vợ chồng con phải là Bồ Tát thì mới Bồ Tát xuống, giống như là nói dễ đâu. Thành ra tôi nói cho quý vị thấy nhà giàu con nhiều hay nhà nghèo con nhiều? Mấy ông tạp xích lô con nhiều không? Đó, quý vị thấy về cái phước người ta mà, phước nghèo thì nhiều, mà phước giàu thì ít. Thành ra do đó chúng ta thấy cái cầu tự, phải biết cách cái cầu tự. Cứ tin đi, ra cái chỗ mà mấy cái thờ công linh đó. Còn ngon nữa qua bên đại thiền nhân đó, chỗ mà cái chỗ thầy thờ mấy trăm ngàn thiền nhân, nó dái cái nó vô cho coi. Nhưng mà thứ ra nó quậy cho mình chết luôn. Nó thành ra cầu tự là quý vị để tự nhiên, nếu cái nợ nó đến mình đến, còn cầu tự không có tốt. Ở trong này quý vị thấy cái ông quan này, ông đã tha cho 1.500 mạng. Thành Đức Trọng Quỷ Thần Kinh ông lợi, ông nói là ông thầy ở chùa Hương Tích, ông nói là cứ ra lệnh đi Long Dương, ông muốn cho ta quý tử thì ta cho ông, mà ông không cho là tự phá miếu. Tại vì ông thầy đâu biết ông này cứu 1.500 mạng người là ông này không ai hại ông được hết. Đức Trọng Quỷ Thần Kinh, ông này mới chạy lên, ông thần Long Dương mới chạy lên cầu ông Tứ Thiên Dương. Ông Tứ Thiên Dương chạy lên ông Trời Đế Thích, ông Trời Đế Thích mới coi một thằng nào sắp hết phước rớt xuống, phải không? À, và đẩy đi. À, quý vị thấy rõ đó là cái trong cầu tự. Trong kinh Phật có nói rõ luôn, kinh Hiền Ngu Hòa Thượng Thích Trung Quán Dịch, hồi nãy thầy đọc cái chuyện đó, thành cho thấy muốn cầu tự là mình coi mình có phước cỡ nào. À, chứ không phải giỡn mặt đâu. À, cỡ như Bill Gates đó, bây giờ muốn con cỡ nào cũng có người vô hết, tại phước quá lớn. Nè, quý vị thấy đó, thì quý vị nhìn thấy Bill Gates ông giàu chả có gì lạ hết đó. Tài sản hàng trăm tỷ đô la, mỗi một ngày Bill Gates xài 1 triệu đô la, xài 200 năm chưa hết số tiền ổng á. Mỗi một ngày 50 tỷ đô la có ổng nhân cho tiền lời 5 chấm, bao nhiêu quý vị? Một ngày ổng để ra bao nhiêu triệu đô la đó. Thành ra, nhưng mà Bill Gates gửi tiền nuôi cái foundation, ổng gửi trường đại học này, đại học kia. Quý vị nhìn thấy ông Bill Gates ổng giàu, mà cái chứng khoán ổng không có bị suy sụp, quý vị có thấy không? Tại vì ổng bổ tiền làm phước cho bệnh S, cho Africa. Mình nhìn kỹ cái ông CEO này, ổng gửi tùm lum, cái stock của ông Bill Gates đó, nó stabilize, nó không dơ lên quá mà không xuống quá. Quý vị thấy rõ ổng làm phước rất là nhiều. Còn những cái ông mà giàu mà không làm phước đó, quý vị thấy đó, là tự nhiên họ sụp rất là lẹ. Họ sụp rất là lẹ. Thành từ đó chúng ta thấy rõ. Bây giờ quý vị về cái làng A Di Đà này, những người nào mà cách đây 3-4 năm là mới về, đưa tay thầy coi. Lâu lắm rồi, từ ngày Khánh Thành tới về. Đưa tay coi, Khánh Thành tới giờ mới về. Tụi con thấy lạ hơn hồi mới không? Hả? Thấy lạ hết rồi. Tại sao vậy? Y báo và chánh báo. Ngày xưa cũng tại cái làng A Di Đà này, Trong các căn phòng đó là chứa những cô gái điếm và những anh buôn xì ke và những nơi chích hút. Thì trong này là coi như nó thành ra một cái bãi là coi như đĩ điếm xì ke ma tí. Bên ngoài thì không lét. Và bây giờ quý vị thấy về đây tụng kinh, niệm Phật, ăn chay, tu hành và y báo chánh báo. Bây giờ quý vị nhìn thấy không? Ở cái xứ sa mạc mà rừng cây hồi xưa chỗ này là nó nắng chói chang. Bây giờ quý vị thấy cây tươi xanh mát và nhìn xuống nhà ăn cũng khang trang, đi tới đâu cũng đẹp đẽ. Và về đây thấy người nào giờ cũng muốn về hết. Ai muốn vô phòng ở đây đưa tay lên. Rồi quá trời đó. Đưa hai tay luôn. Không có tiền không sao cho thiếu. Y báo và chánh báo có hết quý vị. Quý vị nhìn cái làng này nó đã do phước báo của những người tu. Mà quý vị càng tu thì cái làng này càng đi lên. Mà quý vị không tu là cái làng này đi xuống vậy thôi. Vì đây là phước báo của quý vị. Bây giờ là 9 giờ rưỡi theo chương trình. Là từ 8 giờ tới 9 giờ tiền giới thập thiện sẽ di ni. Và 9 giờ là cái giờ chấm dứt. Trong này để là 9 giờ tới 4 giờ là để chúng chỉ tịnh, 5 giờ là thức chốn. Thì nó bây giờ quý vị về nghỉ chút đi. 11:45 nha. Mình like up trong ngày đó để chuẩn bị đón giao thừa. Thầy phát lộc đầu năm ở tại chỗ đài Quan Âm Lộ Thiền. Chúng ta hồi hướng. Và sáng mai là bắt đầu chúng ta có tam bộ nhất bái. Quý vị nhớ nha. Nhớ tam bộ nhất bái tụng kinh ra là có một cái ban nào để quét cái đường đó không? Mình đã đổ giờ xe dầu hắt lại bằng, nhưng phải có người quét cho sạch sẽ.
Sư phụ, vậy thì con phải toàn soạn kinh Di Lặc.
Soạn một bộ kinh Di Lặc tụng đầu năm có đủ không?
Có đủ.
Lúc đó là tụng bộ kinh Di Lặc hạ sanh ở vài chỗ đưa ông Độ Thiên. Rồi sau đó thầy sẽ coi như là phát lộc đầu năm lì xì cho quý vị. Rồi sau đó chúng ta về nghỉ. Và quý mặc y đầu năm cho quý vị, đeo đầy đủ hết ra để mà chúng ta tụng bộ kinh Di Lặc. Yeah. Rồi quý vị về chuẩn bị nha. 11:45 tập trung tại đài Quan Âm Lộ Thiền tụng kinh Di Lặc. Di Lặc chúng tôi lo ngoài đó, quý vị khỏi lo, cứ ra đó có người lo. Rồi hồi hướng nãy giờ chưa hồi hướng nữa. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. 11:45 tập trung ra ngoài đài Quan Âm Lộ Thiên để tụng kinh Di Lặc hạ sanh.